Hôm nay cho tôi xin một vé đi tuổi thơ sẽ gửi tới các bạn và tôi đã chìm. Hải Cò và con Tùn bây giờ phủ nhận tất tần tật những điều đó. Cái phiên tòa phạm thượng kia dĩ nhiên tụi nó càng cố quên đi. Nhưng dẫu sao hồi 8 tuổi, tuổi con tí xuống chắc chắn không thể xoay chuyển thế giới theo ý mình nếu không có sự tham gia nhiệt tình của hai đứa nó. Bây giờ ngồi rượt giờ lại ký ức như lật giờ từng trang nhật ký, tôi vẫn bắt gặp một cảm giác bồi hồi khi nhớ những gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. Sau này khi là một người lớn hẳn hoi, tôi luôn cảm thấy chột dạ khi có một đứa bé nhìn tôi chăm chăm. Cái cảm giác của tôi lúc đó là cảm giác nhột nhạt của người bước ra phố mà quên cài nút áo hay nút quần. Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không thấy cảm giác nhột nhạt. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách. Bởi quần áo luộm thuộm dễ dàng bị người khác phát hiện, còn sự luộm thuộm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn. Và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa. Nhưng người lớn dễ hơn là đánh lừa trẻ con. Bởi người lớn tiếp nhận thế giới bằng óc phân tích, còn trẻ con cảm nhận thế giới bằng trực giác. Xem cái cách Hải Cò và con Tùn đối xử với tuổi thơ của tụi nó thì biết. Những gì trực giác từ thời ấu mách bảo là hay đẹp, thì bây giờ tụi nó dùng lý trí để nhổ toẹt toẹt hết. Cứ như thể trực giác là cây bút xanh của học trò, còn lý trí là cây bút đỏ của thầy cô. Tụi nó phủi kỷ niệm như phủi bụi, nhằm phi tang quá khứ. Nhưng đó là thứ bụi kim cương. Tôi đã gom những hạt bụi ong anh đó để trở thành bản tham luận của tôi. À không, bây giờ thì những gì tôi viết ra không phải để trình bày trong một cuộc hội thảo trẻ em như một thế giới nữa. Còn Tùy Xuân đã bày cách cho tôi tham luận trong một cuộc hội thảo khoa học đương nhiên buộc phải đề cao tính xác thực. Đó sẽ là lý do để Hải Cò và con Tùn phản đối, thậm chí kiện cáo tôi vì những gì mô tả về tụi nó. Nhưng nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì quyền hư cấu của tác giả sẽ bảo đảm cho tôi tránh xa những kiện tụng lăng nhăng. Thậm chí nếu cần, tôi sẽ để ngay dòng chữ trang đầu cuốn sách. Tất cả những nhân vật và tình huống trong câu chuyện đều do tác giả tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đó là chuyện ngoài ý muốn, tác giả không chịu trách nhiệm. Tôi đã từng thấy những cuốn sách như thế, và thật mừng là con tí xuống đã ân cần nhắc cho tôi nhớ điều đó. Từ khi tìm ra lối thoát, tôi không còn ngần ngừ khi thấy số phone của ông giám đốc Hải Cò và bà hiệu trưởng Tùn hiện ra trên màn hình điện thoại của tôi nữa. Tôi hét vào ống và nói: Yên tâm, sẽ không có bất cứ một bản tham luận nào. Yên chí, Ủy ban UNESCO của Liên Hiệp Quốc sẽ không biết ở Việt Nam từng có một bé trai dùng bé gái lên giường một chút chăng, tuổi 8 tuổi, và họ cũng không biết có từng một phiên tòa kể tội ba mẹ nào hết. Tôi tắt máy tắc lưỡi. Ủy ban UNESCO không biết, nhưng khi cuốn sách này in ra thì cả thế giới đều biết. Ủa, nhưng tại sao lại phải giấu khi mà những gì đó đã xảy ra với bọn nhóc chúng tôi chắc chắn không phải là điều gì bí mật với trẻ con. Chắc chắn các bậc làm cha làm mẹ không biết lũ con cái đang giở những trò gì sau lưng họ. Mặc dù có thể đó chính những trò mà bậc làm cha làm mẹ khi con bé cũng đã từng làm sau lưng các bậc làm ông làm bà đó. Thực lòng mà nói, khi tôi quyết định phanh phui những chuyện này ra, những người mà tôi sợ nhất không hẳn là Hải Cò và con Tùn, mà chính là ba mẹ tôi, cũng như ba mẹ tụi bạn tôi. Trong mắt các bậc làm cha làm mẹ, khả kính đó thì xưa nay chúng tôi vẫn là những đứa con ngoan. Nhưng bây giờ khi đọc cuốn sách này, họ chợt nhận ra rằng chúng tôi không ngoan như họ tưởng. Mặc dù rốt cuộc thì những đứa con không ngoan đó vẫn thành những người trong xã hội, vẫn thành ông giám đốc này, bà hiệu trưởng kia, ông nhà văn nọ. Và tôi không chỉ sợ ba mẹ tôi, ba mẹ thằng Hải Cò, ba mẹ con Tí Xuân và ba mẹ con Tùn, mà sợ tất cả các bậc làm cha làm mẹ khác trên đời. Đọc xong cuốn sách này, họ sẽ giật mình, từ đó bắt đầu nhìn con cái bằng ánh mắt khắt khe hơn, và dĩ nhiên là ngờ vực hơn. Như thế đã có cái gì thì con nào cũng sắp sửa làm và hết sức bậy bạ. Thực ra thì bọn trẻ con đều hồn nhiên. Chúng tôi lỡ tay phá hỏng khu vườn nhà thằng Hải Cò chẳng qua là do ngây ngô. Lúc đó chúng tôi vẫn tin vào điều chúng tôi làm. Thậm chí đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy những hòm vàng chôn dưới những gốc mận sau nhà Hải Cò. Sau này khi là người lớn thì tôi thất vọng khi thấy người lớn không có được thái độ trong sáng như lúc họ còn là trẻ con. Người lớn bảo bọn trẻ con chúng tôi trí thức mới là kho báu thực sự, nhưng nhiều người trong số họ không hề muốn chinh phục trí thức mà chỉ thích săn bằng tìm cấp. Người lớn cũng nói như vậy về tình yêu và đối xử với họ, cũng như cách thô bạo như họ đã đối xử với tri thức. Bây giờ con tôi cũng hay hỏi tôi về tình yêu. Tự dưng tôi nhớ đến con Tùn và nói: tình yêu là một cuộc rượt bắt, nhưng trong nhiều trường hợp người ta cố rượt theo người này, nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác, còn ạ. Con tôi may mắn hơn nhiều người, nó bắt đúng người mà nó rượt. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, có đúng không hả ba? Tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân êm đẹp của con Tí xuống nhún vai. Hôn nhân không chôn ai hết, chỉ có người chồng và người vợ chôn lẫn nhau nếu họ muốn như vậy. Thế tại sao? Tớ ngăn câu hỏi của con tôi. Con ơi, những cặp vợ chồng tan vỡ là những người nghĩ rằng hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu, trong khi thực ra nó là điểm bắt đầu.